cái thông thái là ngày khai sanh. Còn các cái câu này kêu là tòa vi tầm lý chuyển đại pháp luân, ngồi ở trong một cái vi tầm để mà chuyển bánh xe pháp. Cái vi tầm là một cái hạt bụi mà làm sao ngồi ở trong mà chuyển bánh xe pháp được. Nên cái câu tất cả cái đó phải học được thông suốt cái nghĩa lý này nè. Hay là như lịch sử nói Đức Phật khi ngài nhập thai rất là sáng suốt, từ trên cung trời đâu xuất độ nguyện cỡ ngôi trắng sáu ngàn đi vào, cũng như mình đi vào trong một cái nhà trụ thai, trong thời gian ngài ở trong thai tạng vẫn tự tại an nhiên. Có khi ngài ngồi là trước pháp không nghĩa là ôm lại mấy cái bài pháp để mà khi sanh ra để giảng xong. Cho nên ngài mới vừa sanh ra là thay chỉ là cái gì đó nói rằng thay trở thành ngài ôm có trống rồi. Đến nhiều cái tự quên đó, tự là xong cái quên là xuống đây nghe rồi quên ngồi trong mấy pháp. Còn mình thì mình ngồi trong những cái mật tù không có cửa sổ không có gì hết rồi. Chứ còn các vị tái sanh khác, con lúc ở trong thai mẹ cũng liền biết tính không tịch, tức là cái tánh vắng lặng, tánh con người là vắng lặng. Mà tại vì con người lăng xăng đủ thứ á, là do cái gì? Vọng trầm bên mặt bát không nó suy động. Bát không là tám thứ, thứ gió, tâm thứ gió đó là gì? Một thứ nhất là lợi suy quỷ dự sưng cơ đừng hát để một phần thôi, để một phần đâu là một rồi thứ ba đừng ăn nhé. Xin là ông thấy kỹ luôn. Rồi là như thứ tư sưng cơ. Cơ là lưng cơ không?
Thì
rồi
không
có trúng, không có cãi gì nữa. Tại sao thứ đó còn ai thứ đó nữa là thứ sáu là đi ca đứng đầu và đi ca đứng đầu. Khổ gì nữa là cà kỹ này đấy chứ như là một kỹ mừng quá nó vẫn mừng cũng như là thấy là lậu rồi. Lợi là suy quỷ dự sinh cơ khổ lạc, chứ là táo thứ gió động táo thổ thì mình phải đọc chứ là bát phong suy bất động. Tám thứ gió là như thế, là khi nó tương đối lợi nó đối với suy, tất nhiên là suy kém thấp lợi. Lợi là cái lợi lộc đến với mình khổ. Không có ai mà nói rằng bình tâm được ngày nay đã vô kêu là 10.000 quan hối, không ai bình tâm mà. Người mà bình tâm thản nhiên giống như ngày hôm qua đó là người đã ngon lành. Lợi suy, suy tất nhiên là ngày nay bị ra quý tất nhiên là nghe người ta nói xong rồi anh đo lần sau chị đó lần sau. Người mà nghe người ta quỷ bán mình, người ta nói xấu mình cứ tự nhiên. Người mà tự nhiên như vậy là tha lắm, là giữ là si quỷ tức là quỷ bán, giữ là
khen
chân giữ, giữ là chân giữ tức là khen đáo để đủ. Tối đêm là người ta khen lên ra ta làm thơ cái kỳ này tôi thấy anh trẻ anh thơ mới bộ ngon là mà thấy là sống ngủ được cái tại sao mà chẳng đứng một người khen mà ba người khen bốn người nó ôm nhau khen sống ngủ được tôi lại khổ thôi. Đạo sư nghĩ gì sinh sinh ra cũng có nghĩa là sinh dương tám tháng, cái chuyện nó không có đáng gì hết, nhưng mà người ta đưa mình lên tới đỉnh vì một cái gì đó. Đạo sư là sinh, tôi là sinh dương tám tháng. Cơ là cơ hiền, chê ba kêu là có thể là nói cái chữ cơ này còn có cái nghĩa là nó không phải chơi thường đâu, nhưng mà làm cho mất thanh danh, làm cho nghĩa là nó có một cái tùy giới gì nhỉ? Cơ rồi đấy, cái thứ sáu, thứ bảy sẽ là khổ. Khổ là cái gì vậy? Là cũng vẫn khổ. Cho nên tám cái gió đó, bốn cái gió thuận và bốn cái gió nghịch, nếu ở đầu biết gì mà giữ được bình tĩnh rồi thì chân tâm dễ lưu rồi. Quý vị mà bình tĩnh rồi thực hành thiền một năm thôi thấy được rồi. Mà cái đó chưa bình tĩnh được tám cái thứ gió đó thì đầu thực hành 10 năm thiền chưa chắc gì thấy. Cái đó nó đoạn không sao cần vậy. Cũng liền biết tính không tịch như vậy đó, cho đến mười phương đều trở thành tổng tâm. Chẳng những một mà thấy nhìn thấy trong mười phương thế giới cũng không có cái gì. Và cũng khiến cho chúng sanh chứng được tánh không. Tất nhiên là Ngài hiểu như vậy rồi, nên sau này mà có cái quyển kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Tức là cái kinh đó để nói lên cái tính kim cương. Kim cương là khác với cái chữ chân tâm không? Cái kim cương tính đó khi mà đã có kim cang rồi thì tất nhiên là các trí là trí tuệ, Bát Nhã là trí tuệ, Ba La Mật tức là đến bờ bên kia. Từ đầu cho đến cuối cái quyển kinh Kim Cương là ba học, Đức Phật nói hết. Vô ngã tướng, vô nương tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ và tất cả đều vô. Cho đến hết cái chữ vô rồi, Ngài nói sâu một tầng nữa là chữ phi. Phi Phật Pháp. Phật Pháp cũng có. Nhưng mà chữ cái đó là phải thâm, thâm tầm. Cái người mới vô đạo, mới hiểu sơ sơ đạo, mà hiểu lý kim cang, nhiều khi thấy cũng vô. Bởi vì tôi mà đi tới cái chỗ phi là không, vô là không, vô ngã tướng, vô nhân tướng. Mà tôi mình khổ cực như thế này, tương đau muối mặn như thế này, mà nó trở về cái không thì ai mà tôi. Cho nên mười người đó thành ra đầu tiên ấy, định như pháp dược thấp Đức Phật cho và cho có. Khi có rồi hiểu lầm lên rồi mới tính. Không, nhưng mà không phải ngoan không đâu, không phải không, không có cái gì đâu, không mà có. Còn hiện bây giờ mình có nhìn hình như là có tất cả, nhưng mà sự thật không có. Cũng khiến cho chúng sanh chứng được tánh không, nhờ Đức Thế Tôn phát minh tính giác là chân không. Tính giác tức là cái tánh hiểu biết của mình, đó là chân không tức là chân tâm. Nên tính không của con được viên mãn sáng suốt. À, cái tính không mà viên mãn sáng suốt nghĩa là như thế này. Cái điểm này tôi xin đưa ra quý vị một cái ví dụ cụ thể. Bây giờ quý vị, chúng ta mới chuyển đi, chúng ta mới sống, còn đương mai sẽ thật. Nhưng mà tâm hồn chúng ta thấy là thoải mái, nhẹ nhàng, sáng suốt. Nhìn thấy cả cuộc đời, nhìn thấy cả gia tộc, nhìn thấy cả bản thân đều là thường có. Thấy chưa? Thì trong lúc đó như thế nào, cái tính giác, tính hiểu biết như vậy đó đó, thì thấy con người mình đã nhẹ nhàng, không có một cái gì có thể nó làm cho mình khổ được. Dù đó là nói theo ông ngoài thế gian chút đi, tất nhiên là một cái cách này, một cái chuyện gì rắc rối, một cái chuyện gì lên nữa, nhưng mà với một cái sự kêu là con mắt trí tuệ hay là cái nhận xét ra này, nhưng mà cho đó là việc thường, không có nghĩa là làm ngơ bỏ đi. Làm điểm đó thì cũng khó đó, cái điểm đó về sau nó khó đó, nghĩa là phải hết lòng mình để mà chuyển lại cái việc xảy ra, hoặc chuyển tốt, hoặc chuyển thường, hoặc chuyển gì, đó là cái công việc phải hiểu đó. Chứ đừng hiểu một chiều nó rồi cái gì nó cũng không hết. Mà bây giờ đây một cái việc nó đến như vậy, tất nhiên là cái nồi cơm nó đã đổ rồi, thôi kệ nó đổ luôn đi, rồi nó hết không được, phải tìm cách để mà giữ gìn lại, tìm cách làm sao để đó là cái điều đó là điều khó nhất của người hiểu đạo Phật. nhưng là hiểu đạo Phật là phải viên dung. Mà không viên dung tất nhiên là đứng bên đây thấy, đứng bên kia lại thấy khác, rồi một đổi cái thấy sao nó lung tung hết, rồi nó thôi nó nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá, thôi mệt quá đi, rồi lại thầm nằm lại thầm các đức Phật, tại sao ngài sáng suốt quá, ngài không nói cho con một môn con tu thôi à? Ngài làm gì mà đủ kiểu hết thế này, con tu bên nghe rộn đấu buồn quá, con tu bên kia con ngược tu pháp môn nọ không được. Cái đó là mình không chính là pháp dược đức Phật nói nhiều là tại vì bệnh của chúng ta nhiều. Mới có thiền tôn, tịnh lễ tôn, pháp tướng tôn, thiên tai tôn, giáo quán vân vân. Chứ nếu mà chúng sanh chỉ có một bệnh thì ngài nói một pháp mà có thể ngài nói từng hai từ pháp là ngài làm cái nào được. Vì chúng sanh bệnh gì ngay trong một gia tộc, ngay trong mình, trong người mình ngay. Sáng bệnh khác, nửa buổi sáng bệnh khác, trưa bệnh khác, xế bệnh khác, chiều bệnh khác, đủ chúng ta. Chứ đừng có nói tánh người tánh gì của ba. Mà như vậy làm sao mà Phật không có đưa ra 84,000 pháp thôi, vô lượng diệu nghĩa. Chứng quả A-la-hớn, tức là ngài tu Bồ Đề, ngài nói được viên mãn sáng suốt, cái này chứng quả A-la-hớn. A-la-hớn tức là cái quả không còn sanh tử luân hồi nữa. A-la-hớn có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là, nghĩa thứ nhất của A-la-hớn là gì nè? Nghĩa thứ nhất đó là tỳ kheo nó có mà qua cái này A-la-hớn mà A-la-hớn cái ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tu sanh, mình hãy nói tu sanh rồi. Cái thứ nhất của cái gì chưa trúng thành ra nó khổ quá, nó trao đầu tao khổ nói là gì. Ứng cúng sát tạc vô sanh, ứng cúng sát tạc tức là nhất nhập về não vô sanh. Liền vào bảo minh không hải của Như Lai, tức như là khi ngài chứng được A La Hớn rồi là có cái cơ để mà tiến lên thành tựu được quả vị Như Lai. Tri kiến đồng như Phật, hoặc là tri kiến tức là chỗ hiểu biết giống như Phật. Phật giác ngộ cỡ nào, nên thường thường quý vị nhớ thế này, các vị Bồ Tát ra đời và các vị A La Hán ra đời, người khi các ngài di chuyển, các ngài đã chứng ngộ rồi, nhưng mà các ngài xuống là giống như người chưa chứng ngộ để bước ra đời. Cũng như Đức Quan Âm, quý vị đừng tưởng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát, ngài là một vị cổ Phật, có thể là người tôi là ứng thân không biết bao nhiêu, hay là các vị Bồ Tát chúng mình. Cái đó nếu mà không cần hiểu xa, nó cứ hiểu gần thôi là có thể nói rằng cũng dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ có một người nào đó thích độ người khác từng lúc trong xã hội gì, mà nếu như người đó cứ chỉ một mực một ý cách thì không độ. Bởi vì muốn độ cho hàng kiến thức phải làm sao để đúng với kiến thức, muốn độ cho người dân phải làm như người dân, muốn độ cho trẻ con làm giống như tấm trẻ con, muốn độ cho những anh chị em sinh viên hay là thanh niên phải làm cái đó, còn không thì độ vì các vị Bồ Tát A La Hớn biết chi đủ thứ đó là vì chúng sanh tâm ứng sở chi được mà độ. Liền vào tri kiến đồng như Phật, được ấm chứng thành quả vô học A La Hớn. Vô học tất cả là hữu học tất cả ba quả chứng. Tính giải thoát rỗng không, con là hơn cả. Vì cái tính giải thoát rỗng không á, ngài nói với Đức Phật, ngài là hơn hết, ngài không còn một cái gì hệ lụy kể cả thân này. Đức Thế Tôn hỏi về viên thân như chỗ chứng ngộ của con, các tướng đều xoay vào phi tướng, các tướng đều trở về với phi tướng. Phi tướng là không thành tướng, không phải tướng mới thiệt là tướng. Đó, câu đó là không phải một tướng gì thì không phải tướng đó, mới chỉ là chân tướng của vũ trụ. Còn những cái gì mà mình còn hạn cuộc là có tướng thì không phải là chân tướng. Lý nó đặc biệt như vậy đó. Năng phi và sở phi đều hết. Phi là chẳng phải, mà chẳng phải năng cũng không còn, mà sở cũng không còn. Năng là mình, chẳng phải. Sở là bên ngoài, chẳng phải, cũng đều vậy. Cao lắm. Chuyển các pháp trở về chỗ không có gì, ấy là hệ nhất. Không có gì. Mà khi chúng ta đã có thân mạng thì phải phương tiện coi những cái không có gì đó làm phương tiện trên con đường trở về chân tâm, trên con đường giúp đời, trên con đường lợi. Nó thâm tầm ở những cái chỗ đó, đó. Chỗ đó mà nếu không hiểu là không tầm, không tầm ở chỗ đó. Bây giờ nói về cái phần của Ngài. Không sanh không bảo ngộ y căn, mười phương tịch tỉnh sở năng giúp trừ. Giải không chân Phật vẹn mười, ấm chứng quả vĩ lòng từ Phật ban. Tất nhiên là bốn cái câu này đã giải thích thêm cho ở trên một cách nó rõ ràng hơn nữa. Đó là mỗi ngày thứ nhất. Bây giờ tới ngày thứ nhì. Trong ngày thứ nhì, tức là ngày thứ 18, thì ở trong 6 ngày này, 6 thức viên thông. Ở trên kia là 6 căn, đây là 6 thức. 6 thức tức là nhãn thức, nghĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, và thức là hiểu biết không hiểu. Thức là cái gì mà hiện bây giờ chúng ta đang hiểu đây? Cái đó một ngày nào đây nó sẽ rời cái thân này một cách dễ dàng. Thân giống như cái nhà, mà thức này giống như ông chủ, ông chủ này. Chủ nhà mà vừa ra một ngày hai ngày không có chủ là nhà đó sẽ bắt đầu tan tành quay. Như thế thì nhà là thiệt, nhà là quý hay là chủ thiệt, chủ quý này. Nhà nhà nâng cấp cho nó ngon lành, chủ thì đâu biết. Thì chủ giả sử ổng đi ra khỏi nhà thì ổng tìm nhà khác ở, mỗi nhà ta nó ngon lành thì đâu cần nhà. Nhà làm được cho ông chủ mà được. Cái phần đó là nói ví dụ. Còn ví dụ thân này mình bỏ, nó sẽ thọ thân khác. Cái ý chủ là nói về thức. Không thấy không? Những cái người mà còn cũng có nhiều người có thể khi chết rồi cái hồn hay là cái thức ra, có thể nó phải chịu lụy kiếp khổ, không nhà không cửa không thở thay chỗ nào được này. Đó, cái đó nếu muốn là như thế nào, là tâm phải sáng. Cái sáng nó có nhiều cách sáng, đây là được. Những cái ánh sáng lè lói đó, những ánh sáng đến đó, chúng tôi nói là để những Phật tử ý thức kinh nghiệm sáng ý thức này. Khi tâm chúng ta mà đã sáng với một cái mức độ nào rồi, sáng với giải pháp nó khác, sáng với tìm cái giàu sang nó khác, sáng để mà tìm những cái ngôi cao lộc cả khác. Ví dụ như suốt cuộc đời mình la tu lo tịnh, cũng ngồi thiền, cũng quán tưởng vậy, nhưng mà cái tánh sáng đó, cái nghĩ tới cái phần ngôi cao lộc cả, không có tạo tội, không có tạo tội ngon lành lắm, nhưng mà cái nghĩ ngôi cao lộc cả thì sau khi chết rồi thì cái thần thức đó, cái thức đó bây giờ là học gọi là sáu thức yêu thân này, cái thức đó nó chấp dẫn thẳng hoặc là vào trong nhà một vị bộ trưởng tuổi trẻ, một nhà vua tuổi trẻ hay là một nhà đại phú tuổi trẻ, tùy theo cái nhân mà quý vị gieo trong kiếp này hoặc là những kiếp trước nó còn lại chút phút kiếp này mình giải tiếp. Thành ra có nhiều khi từ kêu là gì nó từ ngày trước, giờ trước hay là từ tuần trước, tuần sau là đã đi vào thân, chứ không phải là lâu. Còn những người mà cứ kêu là trung bình đó,
三个最大的公司进入最大的市场，当最强的模拟矿，而三个上去。
那总不能说找到上，那广发展业，要跟他广发展业，还拿来两个，两个做跟两两跟两年，那他都满足。Còn người ta nhất tâm, nhất lực mà người ta đi lên thì khi bỏ cái xác thân này thành đích. Cho nên người nào mà quyết tâm tìm con đường giải thoát rồi á, thì khi mà bỏ xác thân này rồi đi ra. Trở lại gì nữa? Mà có không muốn đi vô làm vua làm quan gì được, đã biết rồi. Dù cho vua, dù cho quan, dù cho công tôn, vương tử đi nữa cũng nằm trong cái bộ xăng dầu. Cho nên tạm thức, để con có thể thật. Ngài Xá Lợi Phất giác ngộ từ nhãn thức, Ngài Xá Lợi Phất đệ tử lớn của Đức Phật, đồng phát tâm tu học một lần chín ngày một tuần đêm. Ngài Xá Lợi Phất là có lịch sử sự thật, mà hầu hết các ngài này là có lịch sử sự thật. Còn cũng có nhiều ngài là thể hiện cho nên thường thường là các vị Bồ Tát thể hiện cho nên cho đó là những hạnh Bồ Tát. Cái hạnh để nói hơn. Còn các ngài như Ngài Xá Lợi Phất là có học, Ngài sinh ra có gia đình, có nhà cửa, cha mẹ anh em nuôi đến đoạn Ngài, là của Ngài là xá cái việc đại học. Tôn giáo Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất tức là Sariputra, dịch là thu tử. Thu tử lúc đầu cùng với Ngài Phục Liên tu học về Bà La Môn, sau khi thành Phật đạo, Ngài quy đầu của Phật, Ngài ngày trước tu Bà La Môn, tu học được trí huệ thứ nhất, Ngài Xá Lợi Phất. Thu tử tức là con chim thu, là con mắt của thân mẫu Ngài khi thọ hai ngày, con mắt rất sáng và trí tuệ biện tài vô ngại. Biện luận của người chú của Ngài Xá Lợi Phất tức là Ngài Trường Trảo Phạm Chí. Trước kia người chú của Ngài Xá Lợi Phất nói hỏi cái gì bà chẳng biết nổi, nhưng mà từ cái ngày thọ thai Ngài Xá Lợi Phất, hỏi câu nào trả lời cũng ngon lành, mà có thể hỏi lại ông kia nhiều câu ông trả lời cũng nổi. Gương mặt sáng sủa luôn luôn, cặp mắt lúc nào cũng như mắt của chim thu. Do đó cho nên khi Ngài sanh ra, dịch cái chữ của Ngài là thu tử, tức là giống như mắt, nghĩa là giờ bạn thấy chỗ đó như vậy. Thế là Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con từ nhiều kiếp đến nay nhãn thức được thanh tịnh, con mắt của con đó, thanh tịnh, nhìn thấy nhưng mà con đã đắm nhiễm. Mặc dù số kiếp thọ sanh như số cát sông Hằng, cái vấn đề sanh tử luân hồi như số khác sau này, sanh nay tử 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 sanh nay, xong tất cả sự hoạt thay đổi trên đời này, trên cõi đời cũng vấn đề siêu thoát, cùng vấn đề siêu thoát. Khi mắt con nhìn qua thì biết ngay không có chi ngăn ngại, từ việc đời cho đến việc đạo, từ việc thế gian cho đến việc xuất thế gian, từ việc tầm thường cho đến việc siêu thoát, Ngài nhìn qua là Ngài tâm thức là có huệ nhãn. Mình được có huệ nhãn, mình nhìn cho toàn là tình độ tâm. Còn các Ngài nói gì cái thái giúp này. Một hôm nhân dịp qua đường gặp anh em ông Ca Diếp, con đi theo và được nghe đàm luận về lý nhân duyên. Ngài ngộ được cái bài kể lý nhân duyên đó, tức là cái bài mà chư pháp tùng duyên sanh, dự tùng nhân duyên diệu, ngã Phật đại sa môn thường thường tác như thị chưa. Còn mình nhớ cái bài chúng ta không, các bạn thấy chư pháp tùng duyên sanh về tham ma hay tu ba hà la tu sanh tu tu na ta 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 ta. Tức là bài kể mình dịch ra cái bài chư pháp tùng duyên sanh, làm cho con giác ngộ chân tâm rộng lớn bao la không ngần hé. Chân tâm rộng lớn bao la không ngần. Con từ ngày xuất gia theo Phật, nhãn thức sáng suốt, chu toàn đắc pháp đại vô úy, chứng quả A La Hán, làm tưởng tử của Phật. Làm tưởng tử của Phật tức là con lớn của Phật. Thì nhãn thức lúc nào cũng sáng suốt, chu toàn đắc pháp đại vô úy, nghĩa là thấy một cái gì không sợ sợ, dù đó là sự sanh tử, biết đó là cái việc sanh tử. Cho nên khi mà trước khi ngài chết, ngài về lại cái phòng của ngài sanh để độ cho bà mẹ rồi mất chết, bà mẹ ngài sinh được 7 người con, 3 trai 4 gái tu hành theo Phật tu hành. Ngài đứa em út đó là ngài Lê Văn Thanh, thì bà cũng hơi buồn là bởi vì đi tu hết không có người kế tự, không có người ở trong nhà để săn sóc. Rồi ngài nghĩ là không được đấy, trở về ngày dẫn 5 năm rồi phải tự với mình về phải cái phòng mà hầu ngày săn này, thì bà đã mừng đó, tưởng nó về ở cái ngày tới này nó sẽ sống, nhưng mà biết ngày mai là ngài sẽ xả cái đó không. Đêm đó thì trong khi ngài về tới làng của ngài, tức là Ta Li Tha, cái làng của ngài, thì vua Thạch Thế, Thái tử Thạch Thế lúc đó là lên ngồi xuống từ tất cả các quan đại thần xuống để mà chào bởi vì các vị đó tử từ vua chúa, nhưng là Phật tử, là Phật tử đại nhân, nhưng mà các vị gì thì bà mẹ hàng ngày có cái sao mà mong mong mới về mấy cái sau có thời gian ngắn mà sao có vua chúa tới cái buổi vậy, kính trọng quá vậy, vua chúa đại thần. Thì ngày mới là rồi buổi chiều thì có các vị như là tứ thiên vương, tứ thiên vương cũng đến để chào tiễn người là cái trước khi ngài xả cái pháp hoàng, và trước ngài xả đồ pháp muốn dùng thần lực để cho bà mẹ ngài thấy rằng, cũng như là mình ngồi như thế này trước là có một thứ kính để có thể nhìn thấy, ví dụ như bình thường là những kiến để chúng ta đã thấy cho ta rõ ràng. Thầy Tư Thiên Vương đến lại nè, ta đồng pháp thì tôi lo hỏi cung sức và cung kính. Rồi bà mẹ hỏi chứ mấy gì đó ăn nặng đục hôi mô quá mà nó có phải người thường không? Thì ngày đó là Tư Thiên Vương xuống mình đi cạp vật thì đang ngày chúng nó sơ sơ vậy thôi, để chi để cho bà khi mà khách tâm cùng được đầu thì ngài có chú pháp, và chú pháp câu nào là rốt vô câu đấy, câu nào là thế nhập câu đấy, giảng chừng nữa là pháp được bạn nên nhớ hiểu điều đó được, tức là độ ca mẹ độ chú pháp. Rồi các gia vị ở cõi trời sắc ví dụ giống chú tứ thiên vương ở được giới này cho sắc giới đến căn hai căn ba xuống, rồi ngài cũng cho thấy tấm là nên trải qua trên tất cả những cái hương đặc biệt khỏi trời, những cái gì của khỏi trời sắc trên sư phụ. Các vị trước cũng muốn đem đồ đến. Rồi bà thấy sao con lòng đàn ơi, còn hơn ông vua, còn hơn ông đời con, còn hơn mấy ông tướng, không ông làm mấy được. Rồi nhà cũng các kiểu đi giống như cái kiểu trước, đến các vị ở khỏi trời vô sắc, tức là không còn sắc chất nữa, ngài cũng phải dùng một cái thần lực, một cái đạo nhãn để giúp cho bà mẹ để thấy được, biết được. Thì tâm hồn lúc bây giờ ngài mới nói này, không mà con như vậy nó chưa đâu, thầy của con nữa, thầy của con. Ngài là thiên nhân thiên đạo sư tứ sanh như từ phụ, ngài mới giảng, ngài giảng cho bà mẹ. Thì giảng câu nào rót vào tâm liền câu đấy, bây giờ chỉ ngồi đó mà nghe chứ không còn cái gì thắc mắc, không còn, bởi vì lòng con người quan trọng lắm. Cũng như là nói trở lại tôi nhớ như sư Phật Tâm Ca Sư Đức, còn bà mẹ già cũng nói đến vương trên hạ thủy muốn về để ở lòng để mà độ, bởi vì chính bà trước á là cái chúa, tên của bà cũng là tên của một vị thánh nữ. Và khi mà sư Đức cũng về rồi, các nghĩa làm lòng mà làm những chút thì thôi, sau cuối cùng rồi thì bà tin, tức là được
cho nên là chú Đức có nói với tôi thì tôi vì mức độ trong lòng mẹ tôi thẳng lên sợ mở rồi mọi người em à, cháu hay là bà con nó tới không không được đâu, hồi trước mình rửa tội rồi bây giờ mình phải rửa rồi Chúa nhân dân mình nhân dân cho nên tôi phải kiềm kiềm thì cái đó cũng là một bổn phận đó là ngày thánh lễ phong phận. Khi mà nói như vậy đầu thì bà phát tâm, bà phát tâm thì ngày thánh lễ phong mới truyền sang cái nghi lễ phong thì bà liền đứng được sư lại sáng rạng sáng như là mặt trời vừa rạng đông thì ngài đã vô trong phòng và ngài vô trong phòng khi nhận diện đầu tức là bà đã ngủ mà không có khổ và chính cái điểm đó thì trước khi mà tập diện tức là chết ngài cũng có nói ngài nói thân là thế nào tâm là thế nào thì nó là bà hiểu cho nên cái sự chết cái sự qua đời của ngài thánh được pháp độ được bà mẹ ngược lại ngài một vị liên thì phải chết rồi. Làm trưởng tử Phật ấy là nhờ Đức Thế Tôn chỉ giáo tu hành và sống trong giáo pháp nhiệm màu của Như Lai, pháp thân con ngày càng hiện rõ. Ở cái báo thân mình nó luôn thì pháp thân nó hiện. Chiếu theo chỗ chứng của con thì nhãn thức phát sinh tri kiến, nhờ cái nhãn thức đó phát sinh tri kiến sáng suốt không lường. Việc này chính chắc chỗ giác ngộ căn bản của con là nhãn thức. Nhãn thức tỏ ngộ chu toàn, lưỡng duyên siêu thoát, huy hoàng tánh xưa. Trở lại trên tâm đó, trở lại của tánh xưa đó. Nhiệm màu quả chứng văn thừa, tất nhiên là chứng về kinh văn thừa. Xá lợi đắc pháp được vừa công tu, ngày đắc được hay là hơn, coi như là vừa cái công tu của ngài. Rồi bây giờ đến ngày thứ 19 tức là ngày Phổ Hiền. Ngày Phổ Hiền đây là một vị Bồ Tát về cái hạnh đại hạnh Phổ Hiền cái gì bình luận đó. Ngày Phổ Hiền giác ngộ từ nhĩ thức. Nhĩ thức là ta nghe. Phổ Hiền đại Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật và thưa Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã từng làm pháp vương tử cho các đức Như Lai. Pháp vương tử tức là con của vị pháp vương, tức nhiên ý muốn nói rằng hầu hạ mẫu đức Phật. Pháp vương tử là gì đó, nhân vương tử là thiên vương tử nè, hay gọi tắt là thiên tử, người ta nói cho cái việc làm thần con, nói lâu nó không làm chủ thần con, tức là thiên tử. Nhiều như số các sông hành, Như Lai trong mười phương chỉ giao các đệ tử có trình độ như Bồ Tát thập hành hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền nè, chữ Phạn du là ta măng ta ta ta. Hạnh khắp pháp giới là phổ, cái hạnh của ngài khắp hết cả pháp giới chỗ nào cũng biết là phổ. Gần vị gần quả thánh là hiền. Vì tức là cái công tu hành nó gầm gầm tới cái quả thánh thì gọi nó là hiền. Ta định nghĩa cái chữ Phổ Hiền hay là thánh thì ai đủ đại căn tu hạnh Bồ Tát đều gọi là hạnh Phổ Hiền. Nếu một vị nào mà đủ cái hạnh tu tập thì đều gọi là Phổ Hiền, chứ không phải riêng trong cái ngày đó mà gọi là Phổ Hiền đâu. Cho nên gọi là Bồ Tát là hạnh là gì đó. Mà cái hạnh đó là hạnh gì? Nhất giả lời kinh Chư Phật, dĩ giả sinh tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy thủy công đức, lục giả tỉnh chữa pháp luân, thất giả tỉnh Phật độ thế, cửu chưa cửu mà thập cái gì, cửu giả cửu giả hành tụng chúng sanh thập giả vô lượng hàng hướng. Đó đó là mười cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền. Thập hành nội mười câu đó thấy tu hành chưa? Thập giả phổ giai hồn hướng, mười là khắp điều hòa hướng, có bao nhiêu thân mạng của cái sức lực hầu hướng của chúng sanh. Chúng sanh là mình là chúng sanh khổ vậy đó. Tôi tin rằng quý vị nào cũng muốn cho bà con đông, tôi tin như thế.
Bên tôi ở trên đường ai cũng muốn đi ra ngoài là ai cũng biết mình, ai cũng cùng với mình là một. Thì bây giờ mình thực hiện, thực hiện cái chùa thập giá của gia đình đúng không? Mà nếu thấy nhiều người ở đời một tuần muốn là một việc mà không chịu làm, cho đó nên gọi là chúng ta là như thế. Bây giờ ngày thứ 19 xong rồi, con đem tánh hạnh ấy do con mà có tên như thế, bạch Thế Tôn. Con đem tánh nghe của tâm thể phân biệt tất cả tri kiến của chúng sanh, đem cái tánh nghe và nghĩ ra nghĩ thức đó. Của tâm thể phân biệt, nghe mà nghe bằng tâm chứ không phải nghe bằng lỗ tai. Thì cái nghe bằng lỗ tai khác, tức là nghe rồi có thể nó đi không quên mà lấy cái tâm mà. Chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của mình nhĩ căn viên thông, đây là nhĩ căn, còn cái này là nhĩ, hai cái khác nhau nha. Đây là nhĩ thức, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là nhĩ căn viên thông Phật đầu thì biết rồi. Ở nếu ở phương khác cách xa hàng xa thế giới, cách xa nghĩa là hàng hà xa thế giới đó, có một chúng sanh trong lòng phát khởi hạnh nguyện phổ hiền, thì liền trong thời gian ấy, dầu một chúng sanh đó ở bên Tàu, ở bên Phi Châu, ở một thế giới khác nữa mà phát cái hạnh phổ hiền ấy, thì ngài cũng liền ở trong thời gian đó. Con cỡ voi trắng 6.000, cỡ voi 6.000 đó, tất nhiên là cỡ trên chiếc thuyền lục độ. 6.000 đây là tiêu biểu đó, lục độ vô thi thì giới nhẫn nhục tinh tấn, đem lên hiểu bài đó một lần hết rồi, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa cái lý đó. Cỡ voi 6.000 chia thân thành 100.000, phong thân tư thử độ tam phương, đến trụ xứ các vị ấy, đến mẫu nơi các vị ấy, dù cho các người ấy nghiệp hoặc còn sâu dày, nghiệp trước họ còn sâu dày đi nữa, chưa thấy được con cũng kiên đáo xoa đỉnh đầu người ấy. Con làm thế chưa? Dầu cho người đó nghiệp còn nặng quá không thấy được Đức Phổ Hiền, thì Đức Phổ Hiền cũng dùng tiêu là lấy tay xoa đầu để thọ ký, ủng hộ an ủi khiến cho được thành tựu. Thành tựu gì? Thành tựu đạo nghiệp. Thành tựu gì? Thành tựu được tâm hồn cao thượng đi lên. Khi Đức Thế Tôn hỏi về viên thân, con cho biết bản nhân của con là phát minh tánh nghe của tâm thể, tức là phát nghe cái tánh nghe của tâm thể, tánh nghe của tâm thể, tâm thể khác và tánh nghe của lỗ tai nhĩ căn là khác. Phân biệt được tự tại ấy là thứ nhất. Phổ Hiền nhĩ thức viên thông mời hạnh nguyện lớn, ngài trong ngoài trong độ đời, cả ngoài chúng sanh ngài cũng độ, cả trong cõi đời này ngài cũng độ cái hạnh nguyện của ngài. 6.000 voi trắng tức thời, voi trắng là chỉ cho tượng trưng cho không tượng cho con trắng mà là lục độ đó. 6.000 thì tượng trưng cho lục độ trúng, còn voi trắng là bạch nghiệp, là tiêu biểu cho cái nghiệp đã trong sạch rồi. Nghiệp con người coi như là nói cái chữ là tánh tình con người là đâu đó dễ dàng, không còn một cái gì thắc mắc, không còn một cái gì dù đó là cái chuyện phải cái chuyện tu lên nữa cũng không thắc mắc. Tu là độ, tức là bạch nghiệp đó. 6.000 voi trắng tức thờ xoa đầu thọ ký tuyệt vời Phật âm, tức giữ đến công âm của Phật chào nhân. Bây giờ đến ngày thứ 20 là ngày Tôn Đà tỏ ngộ do tỷ thức. Tỷ thức là lỗ mũi phân biệt hiểu biết, gọi là tỷ thức. Ngài Tôn Đà La Nang Đà, chính là cái giải này, tức là Sundara Nanda, dịch là diện hỷ, là thân đệ của Phật. Thấy chưa? Em con là chú của Phật. Lúc mới xuất gia tâm hay loạn động, ông này tâm không có vận động lắm. Hoặc bảo quán tưởng, quán cái tướng trắng trên sống mũi, nghĩa là dùng một cái tướng trắng trên sống mũi mà ngầu đó mà quán sát, nhờ đó tụ được tâm không còn than duyên nữa, nhờ vậy đó mà tâm ngày được định, mà tâm ngày được định cho nên trương tâm lưu lộ một cái chủ nhà. Tức là ngày này đứng dậy tác lễ và bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, lúc đầu con xuất gia học đạo theo Đức Thế Tôn, mặc dù giữ gìn đầy đủ giới luật nhưng ở trong cảnh chánh định lại tâm thường hay loạn động. Khi mà ngồi thiền á, tâm loạn động, thấy này thấy kia, cảm nhận mình bây giờ các này chưa, nhưng mà các này giờ cái dùng công tu tiến với các này đâu có phải hơn gì. Nếu mà mình dụng công tu tiến thì mình đâu có tu gì hết. Thật là khó trở thành bậc vô lậu, nhờ Đức Thế Tôn dạy con và tôn giả Kausila. Kausila tức là Kausila hay là Maha Kausila, dịch là đại tất, là cậu của ngài Xá Lợi Phất. Người đời thường gọi là Trường Đạo Phạm Chí, là làm đệ tử của Phật, ngài vấn đáp vậy nhé, gọi là vấn đáp số 1. Phương pháp quán sắc trắng ở mũi. Ở mũi thần con vâng lời, thực hành 21 ngày chỉ có tam thấp thôi, tam thấp được đổi lên thấy hơi ra vào như khói, nghĩa là thấy lỗ mũi đó, ra vào như khói. Cho nên sau này người ta có được tánh thần an. Trải qua thời gian lâu tu tập một cách tinh tấn thì bên trong tâm linh được sáng suốt, bên ngoài chu biến pháp giới, nghĩa là bên ngoài khắp cả pháp giới, trở thành hư không thanh tịnh như ngọc lưu ly, tướng thoái tiêu mất. Lúc bây giờ ngày quán, ngày nên cái tỷ thức ở bên trong để mà chiếu phá bên ngoài, rồi đem những cái gì bên ngoài để mà vận chuyển bên trong, nghĩa là trong ngoài đều nhất như, không có khác. Thời gian tu tập một cách tinh tấn thì bên trong tâm linh được sáng suốt, bên ngoài chu biến pháp giới, trở thành hư không thanh tịnh như ngọc lưu ly, tướng khoái tiêu mất, hơi mũi hóa trắng tâm địa, lúc bấy giờ khai minh. Những phiền não dứt sạch, hơi thở ra vào thông suốt khắp mười phương thế giới. Tức là chứng gì thị thức đây, chứng thành A La Hán và được Đức Thế Tôn thọ ký về sau viên chứng quả vị vô thượng Bồ Đề. Xét theo chỗ chứng của con, nhân tỷ thức con thực hành pháp tiêu tức, tiêu tức tức như là thở hết ra, phần mình sáng suốt như vậy, chính các chỗ nguyên tâm chính yếu của con giác ngộ là tỷ thức. Cho nên thường thường sau này có cái phương pháp mà kêu là quán sổ tức hay là phương pháp thành na, để mà đến hơi thở đến cho nó rõ ràng rành mạch hơi thở, thì để mình chứng đạo chứng quả. Đến hơi thở rồi đấy, tiếp tục nên chứng thôi. Tỷ thức tỏ ngộ tôn là tâm cảnh chánh định ắt là tiến tu, ba thấp quán khoái công phu, Thế Tôn thọ ký đền bù ngày tắm. Ngày tắm tức là cái ngày mê muội, cái ngày mà như ở trên đã nói đó, tất nhiên là chỉ cho những cái phần mà không có được tinh tiến tu. Sau khi mà tinh tiến tu được, cho nên được Đức Thích Ca Mâu Ni ngày thọ ký đền bù những cái công lao. Ngày thứ 21 ngày mãn từ tử giác ngộ về tức, theo ngắn tức mãn từ tử tức của ngài Phú Long Na Di Đa La Ni Tử, bị cái chữ phạm dịch ra, nhiều khi ta dịch âm, nhiều khi dịch nghĩa, nhiều khi dịch chữ.
Ngài mãn từ tử, tức là tôn giả Phú Lô Na Di Đa La Đệ Tử. Trong cái phần 31 liền từ chỗ ngầu đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, cầu thưa với Phật rằng: con từ nhiều kiếp đến nay tài biện luận được vô ngại, nghĩa là nói cái gì, nói các gì cũng đúng, tức là tài biện luận vô ngại. Tuyên nói các nghĩa khổ không, thấu suốt tướng chân Phật như thế, cho đến các pháp môn vi yếu của hàng xa Như Lai, con dùng phương tiện chỉ bày cho tâm đại chúng tất cả những đức